Hồi thứ 74. Đạo Tông kết cùng tự vận. Ngô Khởi nghe báo kinh hồn. Khi Trung Hậu đã lên núi rồi, thấy binh nước Ngô nước Hàn trùng trùng điệp điệp, thế chẳng khác như cọp như beo. Còn tinh binh thì ắt khó bề chống lại, bèn sinh ra một kế. Lấy dây cắt ra 5 tấn hình nhân, thấy đều cái ngựa cầm đau thương, chẳng khác như thiên thần ác sát. Làm xong tức thì niệm tiên chú, rồi thổi lên trên không. Thấy nổi lên một trận cuồng phong, hóa ra nhân mã thiên thiên vạn vạn, thấy đều đi theo Trung Hậu, đẳng thỉnh lệnh giao phong. Đây nói về Trương Sa và thần Lôi Nguyên Soái bị Xuân Dương trá bại, dẫn lên trên núi La Vô, theo đuổi đã cùng đường mà không thấy tam thây thấy dạng. Hai người còn đang bàn soạn, kế thấy quân Kỳ Bài báo rằng phía nam có một toán quân, có 2 cây cờ Long Phụng. Đạo Tông nói: bữa hôm qua Điền Nguyên đã bại trận, nay còn có binh nào ở đây? Hãy cùng nói giao phong trừ cho xong mối họa. Trương Sa vâng lời, đốc quân hiệu tập đi thẳng tới phía nam. Lúc ấy đạo binh Tề vừa đi đến, Trung Hậu ngồi trên lưng ngựa ngó thấy tướng Ngô, mặt xanh tợ chàm, 2 chòm lông mày đỏ chói, đầu đội mão con rái, mình mặc áo hồng bào, thì đã biết thần Lôi Nguyên Soái bên nước Ngô. Liền chỉ mặt nói rằng: Đạo Tông, như người muốn sống thì phải trở về núi Cha Mau, kẻo uổng công tu luyện bấy lâu, nay xuống học trần mà bỏ hết. Đạo Tông nghe qua nổi giận, liền nói lại rằng: 81 châu đều biết ta lợi hại, nay ta vì Ngô Dương mà lập công này, mi hãy xuống ngựa trước đi cho xong, kẻo sấm dậy thì tan xương nát thịt. Đạo Tông vừa nói dứt lời, Trung Hậu đưa đao tới chém liền. Một rồng một cọp chẳng thua ai, đánh 60 hiệp có dư mà ai chẳng hơn ai hết. Kế đó Trung Hậu liền trùng kế trá bại, quốc mượn buông cương chạy dài. Đạo Tông tưởng thiệt lòng mừng hí hửng, bèn dục thú đuổi nhào theo. Bên hai nước hiệp sức, xong túa ó reo. Trương Sa lại cùng ùa binh tiếp chiến nữa. Trung Hậu chạy dây lâu, quay đầu ngó lại, thấy Đạo Tông cũng theo dõi gần kề. Trung Hậu bèn quất ngựa chạy qua phía đông, Đạo Tông cũng đuổi sao sau bán gót. Nói về Điền Đơn mai phục phía đông, tại chúng trường Xuân Lãnh ở gần một bên núi La Vô, sai người đem 12 cây táo đóng xuống giữa nữa, chia ra làm 12 phương hướng, án theo thập nhị thời thần, lại phân binh mai phục hỏa công, rồi lên trên gò cao mà đợi. Bỗng đầu thấy hồng quang một đạo, từ phía cao bay tuốt qua phía đông. Điền Đơn thấy vậy mừng lòng, liền lên ngựa đi tiếp nghinh quốc mẫu. Khi Điền Đơn xuống núi gặp Trung Hậu, liền tâu rằng: xin quốc mẫu chứ đi theo đường lớn, hãy chạy qua đường nhỏ có binh ngừa. Nói rồi con thì đi trước, mẹ cũng theo sau, chạy ra khỏi vòng binh mai phục. Còn Đạo Tông và Trương Sa xu binh tới đó, ngó lại thì đã không thấy Trung Hậu ở đâu. Hai người còn đang suy nghĩ trước sau, liền nghe tiếng la ó và vang tai pháo nổ. Trương Sa bèn lật đật quay lui bỏ chạy. Quân sĩ bị giết vô số hằng hà, kẻ thì cháy mặt cháy mài, người thì phỏng da phỏng thịt. Lửa đốt cháy hết trường Xuân Lãnh, thế chẳng khác như một đống cỏ khô. Đạo Tông biết trúng kế rồi, liền niệm chú thần thông, muốn thoát khỏi thiên la địa võng. Không về thấy mỗi nơi có một cây trụ, trên cây trụ đều thấy xuất hiện kim quang. Đạo Tông liền niệm chưởng tâm lôi, đang đánh vào nơi có mấy cây trụ. Khói xanh bay lên ngung ngút, chẳng khác như vết sắt thành đồng. Đạo Tông tính thế không xong, lại lấy cây phiên thiên hoàng ra mở dụng. Huyền bảo bối này có 500 vị lôi thần, nên rất lợi hại, vật ấy vốn của thầy ông Đạo Tông. Để lâm cơn nguy biến gấp mới dùng, bằng không thì không nên khinh dụng. Nay Đạo Tông đã cùng thế, mới lấy phiên thiên bảo tế lên. Tức thì sấm nổ vang rền, muôn đạo hồng quang chói sáng. Lúc ấy, Khổng Đại đi tuần nghe có tiếng sấm, thì làm y như kế của Trung Hậu đã dặn. Bèn lấy những máu gà máu chó giải ra, thần lôi bị dơ uế thể đều tan tành đâu mất hết. Khi đó Đạo Tông chẳng nghe tiếng sấm nổ, thì biết là đã có người phá phép của mình, bèn kiếm chỗ đào tẩu. Lại gặp Nam Dị Vương Phi đón đánh. Đạo Tông đã kế cùng lực tận, phải tính bề tự vẫn mới xong, chứ đàn dân bay cũng chẳng lên, còn độn thổ xuống sao cho khỏi đất. Lúc ấy Đạo Tông giái cùng thầy và than khóc nói rằng: vì học trò là Dương Báo, bên mới lụy tới mình, đã đành một kiếp nguyên sinh, uổng công quá ngàn năm đắc. Nói rồi bèn đập đầu vào đá, hồn trung can bay hóa về trời. Thương ôi tu luyện đã mấy đời, một phút để tiến rồi truyền ngàn thuở. Lúc này mẹ con Chung Hậu ở trên trường Xuân Lãnh thấy có một làn khói trắng bay thẳng lên trên không, thì rõ biết Đạo Tông đã tuyệt mạng rồi. Bèn truyền chỉ minh, kim thâu binh nhắm lại. Vài lát thấy các tướng và mấy vị Dương Phi đến mà cùng đều không có sự gì. Duy có Lưu Túy Vân tới, bước tâu rằng: như tất giữa phía bắc phương thấy có một đạo binh mã đi mau như tên bắn. Trong vài lát thì không thấy hình tích ở đâu, chẳng biết sự ấy là cớ chi, nên Nhi Tất phải dạy tâu cho quốc mẫu rõ. Trung Hậu cười và nói rằng: ấy là một đạo thần binh của Ai Gia sai đi bắt Trương Sa, trong vài lát đây sẽ có tin tức. Trung Hậu vừa nói dứt, bỗng thấy có quân vào báo rằng: có một đạo binh nào không biết, xin vào ra mắt nương nương. Trung Hậu truyền lệnh cho vào. Thần binh đã trói sẵn Trương Sa lại để ngồi trên ngựa, rồi thẳng vào ra mắt Chung nương nương. Rồi đó Chung Hậu làm phép đưa thần binh thối hồi bổn vị, rồi truyền quân đao phủ dẫn Trương Sa đến mà mắng rằng: nghịch tặc, sao không an phận? Lúc Ai Gia làm mưa đã tha cho khỏi chết mà đi về, sao chẳng khuyên chúa ngươi nộp biểu quy hàng? Nay là hiệp với Đông Ngô, mong lòng tạo phản. Nếu như bây giờ mà Ai Gia còn tha cho ngươi được sống, thì chẳng khác chi như thả chói lại, lại cắn hại người. Thôi, để giết rắn thì phải trừ cho dứt nọc. Nói rồi liền triệu đạo quân đao phủ, bảo đem nghịch tặc ra pháp trường mà trảm quyết. Quân Tả Đao dân lệnh ngó lên Trương Sa, đỡ hết hồn hết vía, quỳ xuống rơi lệ tâu rằng: muôn ơn quốc mẫu, xuống lượng hải hà, nếu tội thần được mong ơn thứ tha, thì xin về nước nói lại với vua Hàn, điên điên tấn cống. Trương Sa tâu rồi gục đầu xuống đất, giống như người đã bị chết chưa chôn. Trung Hậu thấy trên đầu Trương Sa có một đạo hồng quang hiện sáng, liền đánh tay đánh một quẻ, mới hay là mạng Trương Sa chưa phải lúc tới thời. Ngày sau lại có sinh một người con gọi là Trương Lương, người này sẽ làm thầy có đế vương, giúp nhà Hán Lưu Bang dựng nên cơ nghiệp. Nghĩ rồi mới nói rằng: như nhà gã muốn Ai Gia không biết, thì phải nói cho Hán Dương mau dâng biểu đến Hàn, bằng cứng cổ thì Ai Gia sẽ đề binh đem phạt. Trương Sa vâng dạ và tâu rằng: tội thần là bệ binh chi tướng, sợ nói ra ắt Hàn Dương không nghe chăng. Giả lại thần có thù oán với em ruột Huyết Hồ tên là Huyết Hải. Nếu nói tâu với Hàn Dương mà chấp tội, thì ngu thần chẳng đặng toàn thay. Vậy có kế chi điều đình, xin nương nương chỉ giáo. Trung Hậu nghe tâu thì ngẫm nghĩ nói rằng: Ai Gia có sẵn một vật báu, sẽ cho nhà ngươi đem về dùng, và đừng cho ai biết ai hay. Tới trước cửa Huyết Hải quét luôn vài cái, rồi sau ngươi hãy vào ra mắt Hàn Dương, thì nói sự gì cũng được. Vậy ngươi phải ghi lấy vào lòng, chớ quên mà ngộ sự. Trung Hậu lại bảo điền đơn đem cái chổi giao cho Hàn tướng, rồi biểu cầm thương lên ngựa mà nhắm hai mắt lại, hễ khi nào tới đất thì mới được mở ra thì vô sự. Trương Sa y lệnh làm như lời. Trung Hậu liền niệm chú hô phong, tức thì trận gió nổi lên, thổi bay Trương Sa về phía tây bắc. Rồi đó Trung Hậu lại truyền nghỉ binh, ba bữa nữa sẽ ban sư trở về. Còn Mau Toại khi lãnh lấy tiên đơn ngày đi tối nghỉ, trông cho mau về tới Lâm Tri. Khi tới nơi vào phủ Yến Anh, lại gặp Tô Tần, Tề Trinh và Tề Phụng. Ba người xúm lại hỏi thăm công việc, Mao Toại liền thuật lại hết các lời. Yến Anh cùng mấy người đều vui vẻ và lo mưu toan cứu Bắc Cung. Lúc ấy mấy người cứ ngồi thương nghị, không biết cái chi mà đưa thuốc vào trong đặng cho Trịnh Nương phòng giữ. Về lâu Tô Tần mới bảo rằng: ngày mai là ngày nghinh xuân thọ đảng, xin lão tướng và phu nhân phải mời vào cung mà bái chúc thiên thu và đem hoàng liên dược đi theo cùng, rồi giả đi xem các cung diện mà lén đưa cho Trịnh thị thì ắt xong. Yến Anh rất mừng lòng và khen phải. Mao Toại lật đật mở túi lấy hoàng thuốc đưa ra, rồi anh ấy lật đật về nhà an nghỉ. Khi ấy Yến Anh lãnh lấy tiên đơn, liền lui vào trung đường mà tỏ các việc cho lão phu nhân là quản thị hay. Quản thị nghe nói cũng vui mừng, liền truyền cho gia đình sắm sinh lễ vật, đặng rạng ngày vào cung mà chúc thọ hạ nghinh xuân. Đây nhắc về Ngô Khởi, khi từ biệt Hồ Tiên Ông rồi, cứ một đường thẳng đi vào cung, không dám dây đầu ngó lại. Ấy là dân theo lời Tiên Ông dạy bảo, nên phải giữ như lời. Khi tới nơi vào thẳng trong tẩm cung, thấy nghinh xuân còn nghỉ an giấc điệp, bóng hải đường còn đang mê mệt, đóa phụ dung miệng hãy còn mỉm cười. Ngô Khởi bèn thỏ thẻ bên tay chơi, thấy tỉnh giấc ai ngờ mê lại. Nghinh xuân luyện ngọc hay hàng lai láng, Ngô Khởi lòng son một tấm kinh mang, liền lấy tay đỡ dậy bên màn, to nhỏ kiếm lời khuyên giải rằng: ngậm ngùi chữ thanh xuân bất tái, có điều chi xin nàng phân tỏ một hai. Nghinh xuân bèn thở vắng than dài rằng: thiên tử thật là người phụ bạc. Ngô Khởi liền đáp: bây giờ đã giàu sang chung hưởng, chữ vinh hoa càng tỏ mặt với non sông, trước sau sắt đá một lòng, quả nhân nào có chút gì khi bạc. Mấy ngày rày vì theo Hồ Tiên Ông ra đi lập trận, nên không ở nhà được mà bầu bạn với ngựa thê. Thôi muôn ngàn hờn giận với vuốt ve, cho quả nhân cam bề thất lỗi. Nghinh Xuân hỏi: vậy chứ hôm trước uống rượu tại Phù Dung phố, bệ hạ có nói sẽ tới ngày thần thê thọ đảng thì làm việc hạ thọ tại Quế Hoa Đình, việc ấy có hay không? Ngô Khởi cười mơn và nói rằng: có chứ, có chứ. Quả nhân vì lắm âu lo việc nước nên mới để trễ nải chuyện nhà, bởi vậy cho nên hôm nay ta lật đật về đây, xin bệ hạ đừng vội trách. Nghinh Xuân rất đẹp dạ. Ngô Khởi kiếp truyền nội thần và cung nữ tới Quế Hoa Đình bày tiệc hạ thọ. Trong giây lát sắp đặt đã xong, Ngô Khởi và Nghinh Xuân ngự đến. Cung nữ thể nữ dọn yến dâng lên, tiếng nhạc ca sang, tiêu thiều rủi chập, chén thù chén tạc nói lại nói qua, mặn nồng chén rượu huỳnh hà ân ái đôi lời sơn hải. Dưỡng ước trọn đời làm chồng làm vợ, cho phí tình tài tử giai nhân. Trống lầu thu tiếng đã quá canh, khi ấy truyền bãi tiệc về cung an nghỉ. Rạng ngày Ngô Khởi lâm triều, bác quan triều bái xong rồi, Yến Anh bước tới tâu rằng: ngày nay là ngày Chiêu Dương thọ đảng, xin bệ hạ cho vợ chồng lão phu vào cung mà bái hạ Chiêu Dương. Ngô Khởi nghe tâu mừng quá, liền nhậm y như lời, rồi truyền chỉ bãi triều, thẳng luôn vào Chiêu Dương cung diện. Khi đến nơi, thuật lại các việc cho Nghinh Xuân nghe và nói rằng: như vợ chồng tể phủ chân tâm quy thận, thì giang sơn mình dưỡng tợ thành đồng, phải nên tiếp đãi theo lễ tân khách, chớ câu nệ theo sự vua tôi mà không phải. Vợ chồng còn đang đàm đạo, kế thấy nội thị vào báo rằng có vợ chồng yến tể phủ đến chầu, người còn ở trước cung môn đợi lệnh. Nghinh Xuân nghe tấu, truyền nội thị sửa sang xe giá ra trước cung môn nghinh tiếp. Gặp nhau mừng rỡ, Nghinh Xuân liền dắt tay Quản Sinh Hoa trở lại Chiêu Dương cung. Khi đến nơi, Quản Sinh Hoa quỳ xuống tâu rằng: bữa nay là ngày thiên thu thọ đảng, Ngô thần xin triều bái nương nương và xin dâng một bức đồ Tống Tử Quan Âm và chúc thọ nương nương đa nam hỷ triệu. Nghinh Xuân đỡ Quảng Sinh Hoa dậy mà nói rằng: Ai gia chẳng có công đức gì với thần thứ, mà lão phu nhân lại có dạ trung thành, ngàn năm tình chẳng dám quên, nên các khói cơn đai rạng vẻ. Quảng Sinh Hoa lạy tạ rồi, Nghinh Xuân liền truyền thấy nữ dọn tiệc dâng lên. Quảng Sinh Hoa lật đật rót ba chung ngự tửu, dâng lên chúc thọ. Ấy là cố ý muốn cho Nghinh Xuân say mới đi tới Trịnh Bắc Cung được. Sinh Hoa khi ấy kiếm lời nói ngọt như đường, Nghinh Xuân càng thêm đắc ý. Quảng Sinh Hoa lại tâu rằng: Thần thiếp thuở còn thơ bé, điệu cầm ca cũng học được vài bài, nay xin chúc thọ nương nương cho rõ lòng thiếp trung tâm ái quốc. Nghinh Xuân lấy làm đẹp dạ, truyền cung nữ lấy cây tỳ bà đưa ra. Quảng phu nhân tiếp lấy sợi dây, liền đàn bản binh phụng cầu hoàng, kế bản long ngâm, rồi đàn luôn bản bả điểu triều hoàng nữa. Mỗi bản đàn rồi lại bảo cung nữ rót rượu dâng lên. Nghinh Xuân là người đa tình, nghe đàn ca thì say dùi bất tỉnh. Quản thị biết Nghinh Xuân thế đã mỏi mệt, bèn kiếm kế thoát thân đi đưa thuốc. Lúc ấy, quản phu nhân giới nói cung nữ rằng: Nay nương nương đã quá chén, thôi để ta đi dạo xem qua các cung diện chơi. Quản thị nói vừa dứt lời, chân đã bước ra khỏi cửa. Thời may gặp một tên cung nữ thưa rằng: Tôi chẳng phải người đâu lạ, vốn thiệt là người tâm phúc của Trịnh Bắc Cung, xin phu nhân đi tới hoa viên thì gặp được Bắc Cung trò chuyện. Quản phu nhân mừng lắm, bảo cung nữ dẫn đường đi. Thật đến hoa viên gặp nhau tại đó, Ngọc Thiền bèn rơi lụy và nói rằng: Nay nước nhà lâm cơn đại nạn, vợ chồng người đều ở mỗi nơi, thiếp cũng muốn liều thác cho rồi, nhưng làm gì một nỗi chung nương nương có dặn. Vậy chứ bây giờ ngoài triều có việc chi hung khiết, xin phu nhân thuật lại cho ta nghe cùng. Quản phu nhân liền luật hết các chuyện cho Trịnh Bắc Cung nghe và dặn rằng: Trung quốc mẫu biết nương nương có tai nạn, khỏi trăm ngày mới được bình an, thuốc tiền đơn chỉ có một hoàng, giao mao toại đưa về dâng cho nương nương ngự dụng. Hễ uống thuốc này vào bụng thì chẳng hề đối khác chút nào. Xin nương nương uống lấy cho mau, đặng mà cứu cơn nguy cấp. Bắc Cung rất mừng rỡ, thâu lấy uống liền. Quản phu nhân tức thì bái biệt. Khi về đến Chiêu Dương Cung, thấy Nghinh Xuân vừa mới tỉnh rượu. Quản phu nhân cùng liền bái tạ xin về, tới nhà thuật lại hết cho Yến Tể Phủ nghe, ai nấy thấy đều mừng rỡ. Đây nhắc lại Xuân Dương là Điền Nguyên, dân ý chỉ của Trung Hậu, đem binh về cứu thành Lâm Tri. Khi đi đến mé sông Khương Lan, ngó tới trước thì thấy khí đen lên nghi ngút, bèn đem dạ nghi nan, liền truyền quân hạ trại. Đặng đợi Trung Hậu về rồi sẽ giao phong. Đã mấy ngày Xuân Dương còn đang suy nghĩ, mày đầu thấy có quân Lam Kỳ và báo tin rằng Trung Quốc mẫu đã đắc thắng Ban Sư, về gần đây cách chẳng bao xa, nên tôi vào tâu lại với Dương gia, xin phát lệnh cáo binh nghinh tiếp. Xuân Dương cảm mừng, liền sửa soạn thân chinh nghiêm giá. Khi mẹ con gặp nhau rất mừng rỡ, Xuân Dương bèn tâu hết các lời. Rồi mẹ con dẫn nhau vào trại, bá quan đến triều bái. Trung Hậu khi ấy có ý ngậm ngùi, biết Điền Nguyên ấp Lâm Thân mang tai nạn, bèn nghĩ rằng nơi trận đồ phía bắc phương là nơi sát khí, còn nam phương là chỗ trường sinh, phải y kế thi hành mới bảo toàn tánh mạng. Nghĩ rồi lại dặn dò năm vị Dương Phi phải đề phòng cho cẩn thận, sợ khi cướp trại Thâu Dinh mẹ con thương nghị đành rành. Kế đó thì trời đã gần tối. Nói về Hồ Tiên Ông ở trên trận Cô Lâu, tới lúc canh ba thấy có một lần sát khí xông lên, liền đánh tay làm một quẻ thì biết Trung Hậu đã hồi binh, bèn bước lên pháp đài, tay cầm bảo kiếm, đầu bỏ tóc xõa, miệng niệm kêu chú và lấy cây tụ hồn phan phất qua phất lại ba lần thì liền thấy mây sầu bay mịt mịt, gió thần sầu, khắp nẻo thấy loài sơn tinh thủy quái cùng những chúng oan hồn uổng tử đều tới trước pháp đài. Hồ Tiên Ông mới hạ lệnh rằng: Chung Vô Diệm thị cường lăng nhược, biết bao nhiêu người bị nó giết ở trong tay. Nay Bần Đạo lập ra trận này, thế cho chúng bay báo cừu trả oán. Ngày mai chắc có địch nhân lâm trận, đừng để cho tẩu thoát một người. Nếu ai mà chẳng dâng theo lời, cây tru yêu kiếm phạt ngay chẳng thứ. Cô hồn đều dâng lệnh chia ra theo phương hướng bảo thủ trận đồ vô số. Hồ Tiên Ông lại cầm cây tứ sắc hồn phan, bèn niệm yến tích chân ngôn, thấy một trận gió thổi qua, bay tới năm hồn kiều nữ, đều hiện ra nguyên hình rất lịch sự, chẳng khác như mình thịt xác phàm. Một là Trương Phi, hai là Lỗ Lâm công chúa, ba là Hồng Tiên nữ, bốn là Yến Bình, năm là Mạnh Thị Thể Vân, đều đứng dưới pháp đài thính lệnh. Hồ Tiên Ông phán rằng: Năm người cũng bị con Vô Diệm mà uổng tử, nay Bần Đạo vì các ngươi mà thân oan, vậy phải ráng dụ địch nhân vào nơi các tụ hồn phan, rồi Bần Đạo lấy hấp hồn binh mà bắt hồn nó lại. Chừng qua khỏi ba bữa thì hóa ra nát thịt tiêu xương, còn như bắt được Chung Nương Nương thì cũng đủ trả thù cho các người. Năm người vâng lệnh xong rồi, Hồ Tiên Ông lui xuống pháp đài an nghỉ. Còn Ngô Khởi với Hạ Nghinh Xuân lúc này đang khi thông thả trong cung đàn ca yến tiệc, bỗng thấy cung quan vào tâu rằng: Tề triều Chung Vô Diệm ban sư để về tới đây, nên chúng tôi vào tâu bài xin hoàng gia định đoạt. Ngô Khởi nghe tâu hùng phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu lật đật chạy thẳng ra trước Kim Loan điện. Truyền nội thần đánh chuông cảnh dương lên, nhóm bá quan lại thương nghị. Khi ấy Bướng Anh bước ra tâu rằng: Binh Chung Vô Diệm về tới đây thì đã mệt mỏi, xin thiên tử dùng kế dĩ vật đãi lao, bế thành lại, chớ cùng nó giao phong, chờ cho được lâu ngày rồi sẽ đánh. Ngô Khởi gật đầu khen phải: Tiên sinh cao kiến chẳng sai. Rồi đó Yến Anh với Tô Tần đều cười thầm, biết Ngô Khởi phen này trúng kế. Còn Ngô Khởi lại truyền cho bốn tên tâm phúc, những là Tôn Thiên, Hoa Cẩm, Lý Vinh và Tăng Tú, bảo bốn tướng canh tuần bốn cửa, chớ cho hở một mũi tên. Bốn người vâng lệnh đi tuần phong liền. Ngô Khởi lại thẳng tới pháp đài mà tỏ cáp diệt. Khi gặp Hồ Tiên Ông, Ngô Khởi thưa rằng: Vô Diệm đã dinh đã tới, tôn sư có pháp lực gì trừ nó hay chăng? Hồ Tiên Ông nói: Sơn nhân lập cô lâu trận đặng bắt cẩu phụ Lâm Tri, nhưng mà thiên tử phải ra khiêu chiến, đặng dẫn dụ binh tề tới đây, tôi sẽ có mưu cao mà bắt nó. Ngô Khởi cảm mừng, kiếp truyền của Ngự Lâm sửa sang đi hộ giá. Sắp đặt xong rồi, Ngô Khởi cầm thương lên ngựa, thẳng tới sông Khương Lan. Quần thám tử Tề hay đặng mau về báo lại cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu chưa kịp hỏi ai thì đã thấy Điền Nguyên bước ra lãnh mệnh. Trung Hậu thấy vậy lại thêm ngậm ngùi trong bụng, biết con mình có tai nạn lâm thân, mới phán rằng: Dương Nhi có đi phải đi cho cẩn thận, kẻo mắc kế yêu nhân ám hại. Xuân Dương cảm mừng, dẫn theo 500 dũng sĩ phát pháo xông ra. Ngô Khởi thấy mặt phán rằng: Cô Dương có lòng chờ đợi, phải mau mau xuất ngựa quy hàng. Điền Nguyên cả giận mắng rằng: Mi là thằng loạn thần tặc tử, để ta bắt mi giảo nhục thành hình. Nói dứt lời hôi chùy đánh tới. Ngô Khởi cũng đùa binh xung trận, đánh được 50 hiệp có dư. Ngô Khởi bèn dùng kế trá bại, bèn quất ngựa chạy mù. Xuân Dương bất ý đề phòng, cũng dục ngựa chạy theo đuổi giết. Khi chạy vào đến cô lâu trận thì không thấy Ngô Khởi đâu. Trong dạ đã hộ nghi, muốn trở ra thì đầy trời mờ mịt, lại có hồng quang chứa rạng muôn trùng, ma quỷ lại ấp tới xúm dây bốn phía. Điền Nguyên ráng sức bình sinh, mạnh mẽ mà đánh đuổi lũ yêu ma. Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài thấy dõi xa xa, liền lấy cây tụ hùng phan phất qua phất lại. Giây phút hiện ra đủ sơn tinh thủy quái, những là beo, cọp, rắn rồng, cùng những người uổng tử oan hồn, đều ấp tới đòi Xuân Dương thường mạng. Xuân Dương chẳng hề kinh hãi, hô chỉ đánh với lũ yêu. Hồ Tiên Ông thấy Xuân Dương dũng lực thêm nhiều, bèn cầm cây tụ hùng phan mà làm phép. Niệm đủ chân ngôn ba lượt, rồi cầm cây phan tất tới ba lần. Từ dư lúc ấy trong mình mới bãi hoải tinh thần, bắt say sẩm liền nhào xuống đất. Hồ Tiên Ông liền bước tới, thấy trên đầu điện nguyên xuất hiện ra một liêm long. Bèn cầm cây tụ hùng phan, niệm thần chú yểm côn cung nê hờm, chẳng cho tụ thoát. Rồi đó, Hồ Tiên Ông với Ngô Khởi cùng nhau trở lại. Chắc trong ba ngày điền nguyên hóa ra nước mà chết tươi. Ngô Khởi đắc ý cả cười, khen tạ Hồ Tiên Ông cao thâm pháp lực. Còn Trung Hậu, từ khi sai điền nguyên xuất trận, không thấy tin tức trở về, thì trong lòng đã nghi. Bèn truyền quân dọn hương án đặt bày, đốt nhang đảo cáo cùng Lê Sơn Thánh Mẫu. Khi ấy, Thánh Mẫu ngồi trong cổ động, thấy trận gió thổi qua, hương bay ngào ngạt, thì đã rõ hết các việc rồi, bèn kêu Bạch Liên Thánh Mẫu mà bảo rằng: lúc trước thầy trò ta có hứa với Chung Vô Diệm, ngày nay xuống phá trận Cô Lâu, mà mấy nay ta mắc dân lệnh trên Tam Thanh, làm sổ sách thần tiên kiếp quả. Bởi cớ ấy nên bần đạo đi không được, vậy ta giao cho Hiệt Đồ một món bảo pháp đem theo. Tới nơi phải làm như vậy, ắt là trận Cô Lâu phá được. Thánh Mẫu nói rồi, lấy bảo bối giao cho Bạch Liên. Bạch Liên lãnh lấy bái từ, ra khỏi cửa động, chiếu hào quang bay tới Đông Tề lập tức. Đến nơi, Bạch Liên ra xuống trước hương án. Trung Hậu thấy mặt cảm mừng, thưa rằng: chẳng hay tiên cô giáng lâm, tiểu muội xin cam thất lễ. Nói rồi dắt nhau vào hậu dinh. Trung Hậu bèn thuật hết các việc lại cho Bạch Liên nghe. Bạch Liên nói: cây tụ hùng phan của yêu nhân thiệt là lợi hại, chẳng khác như Tôn Võ Tử có cây hạnh huỳnh kỳ. Này nhờ lão mẫu cho pháp bảo đem đi, thì phá trận Cô Lâu mới nổi. Trung Hậu nghe nói mừng rỡ vô cùng. Bạch Liên liền ra trước quân dinh, kêu Bắc Lộ Dương là Khổng Đại tới, bảo rằng: Hồ Tiên Ông thiệt là cao cường pháp lực, hơn Huyết Hồ có được 10 phần. Như này mà muốn trừ yêu nhân, phải trừ gốc nó mới được. Vậy Vương gia hãy lãnh 5.000 quân cường tốt tới ở trong núi Cửu Lý Sơn. Vì trong núi ấy có một cái cổ miếu thờ Suy Vưu, bên miếu lại có một cái cổ tỉnh sâu hơn 1.000 thước. Hãy đốc quân sĩ lấp cái giếng ấy lại cho bằng mặt đất, rồi dẫn binh ra mai phục tại nơi làng Châu Thôn. Hãy nghe có tiếng nhân mã om sòm, thì phải hết sức ra áp mà bắt cừu nhân mới đặng. Khổng Đại vâng lệnh lui ra. Bạch Liên lại nói với Trung Hậu rằng: bây giờ thiếu một món bảo mối nữa, đường đường có đi thì việc mới xong. Phải tới Bạch với Thánh Mẫu quả dân mà mượn cái hỏa long thần trạo. Trung Hậu nghe nói, bèn dặn dò mấy vị dương phi xong rồi, liền đàn dân bay tới quả dân động. Bạch Liên lại truyền cho Điền Đơn lãnh 5.000 quân và 4 viên dũng tướng đi đồn triệt nơi Kỷ Kỳ, chớ cho Ngô Khởi chạy thoát về Thanh Châu. Điền Đơn lãnh mệnh lui ra. Bạch Liên lại đòi 5 vị dương phi tới, quả 5 đạo linh phù trên mặt, niệm tiên chú một hồi, rồi cắn đầu lưỡi phun máu lên và nạp một tiếng vang trời. 5 vị dương phi biến ra 5 ông thầy tu nhân đức. Bạch Liên lại thò tay vào trong cái bình nước, lấy ra 5 cái tim, hóa làm 5 cây kim cang. Mình thì cho mặc áo cà sa, đầu đội mão liên qua thất Phật. Thánh Mẫu lại dặn rằng: ngày mai bần đạo vào trận, 5 vị phải đi theo. Liêm Thoại Qua phía đông, Đào Kim Định phía nam, Mộng Ngọc Nga phía tây, Mộng Ngọc Trinh phía bắc. Còn Lưu Thúy Dân thì đánh vào trung ương Mậu Kỷ, kiếm cho được thay Điền Nguyên. Thánh Mẫu điều khiển xong rồi, chờ tới mai phá trận. nói về Ngô Khởi, từ biệt Hồ Tiên Ông lui về thẳng thành Chiêu Dương Cung, thuật lại các việc Hồ Tiên Ông đã lâm Khổng Điện Nguyên vào trong trận cho Hạ Nghinh Xuân nghe. Nghinh Xuân cảm mừng, truyền quân dọn yến tiệc, lạc cùng nhau, giấc thừa hoan trong một đêm thâu. Trời vừa sáng, Hạ Thị còn mơ màng dứt điệp. Ngô Khởi thức dậy sớm, lòng trộm hương lại động tới Xuân Tình. Tuy là đã có Nghinh Xuân, mà còn mơ tưởng Bắc Cung Trịnh Thị. Ngậm ngùi giữa thanh xuân bất tái, dù ngàn vàng chuộc lại được đâu. Bèn xăm xăm nhắm qua duyên đi tới, kiếm thế ôm đào gác nguyệt. Nói về Trịnh Ngọc Thiền, từ khi mang bệnh, xuống ở dưới hoa duyên, bụng phập phồng lo sợ mắc mưu gian, tính kiếm kế mà bỏ toàn danh tiết. Mới nhớ lại lúc Trung Nương Nương từ biệt, có để cho mấy món xiêm y, lại có dặn tới lúc lâm nguy thì phải đem ra hiệu dụng. Nghĩ rồi, bèn lấy xiêm y mặc vào và mang đôi giày vô nữa. Lúc ấy thầy trò còn đang bàn luận, kế thấy Ngô Khởi ở đâu bước tới, hớ hở cười nói rằng: bấy lâu những đêm lòng hoài vọng, nay gặp đây phí giả ước mơ, sông Ngân Hà gặp hội mây mưa, cho thỏa chí ngưu lang chức nữ. Ngọc Thiện nghe nói hồn bất phụ thể, bèn nổi máu tam tinh, mắng rằng: mi là đồ vô phụ vô quân, làm những sự bất nhân bất nghĩa. Lỗ Lâm cũng vì mi bỏ mạng, sao mi không đem dạ cảm thương? Cái đó mi lại tư hôn với công chúa Tây Bang, lại đành đi giả sát thê cầu tướng. Mi lại suối cho các nước binh đao cử động, làm cho người ta hư nước hại nhà. Bây giờ mi lại câu dẫn Hạ Nghiên Xuân tới Lâm Tri gây nên tai họa. Mi thiệt là thằng can thường bại bại, cũng chờ ngày bị hại lăng trì. Muốn sống thì hãy đi đi, nếu ở đó thì không toàn tánh mạng. Ngô Khởi nổi giận, áp tới ôm Ngọc Thiền. Ngọc Thiền may nhờ có pháp báo trong mình, Ngô Khởi chẳng đến được gần là bị té nhào ra giữa đất. Nhờ cỡ ấy, Ngọc Thiền khi đó mới chạy khỏi, rồi thẳng ra phía sau hoa viên, giơ mình xuống giếng tự tử tức thì. Còn Ngô Khởi, khi thấy Ngọc Thiền chạy mất, mới lồm cồm ngồi dậy, mắt nhìn xem giáo giác, chẳng thấy có một người. Về lầu nghe có tiếng khóc văng vẳng bên tai, Ngô Khởi mới đi tới đó kiếm hỏi than hỏi. Ả cung nữ ấy quỳ xuống tâu rằng: Bắc Cung Trịnh Thiền đã gieo mình xuống giếng chết rồi. Ngô Khởi nghe nói cười gằn một hơi, rồi truyền cung nhân bảo lấy móc ra mà rà đặng kiếm thay Trịnh Thị. Cung nhân thấy điều rơi lụy, đi kiếm đồ đem tới tức thì. Bất chợt thấy trong giếng nổ ra một tiếng sấm vang trời, rồi có một cặp gương thư hụt bay lên và liền qua liền lại. Cung nhân lấy làm kinh hãi, cùng nhau bỏ chạy tan hoang. Ngô Khởi cũng lật đật vội vàng, quỳ xuống giữa đất niệm Nam Mô A Di Đà Phật, gian giái đủ chín phương trời mười phương Phật, phen này xin khỏi thì thí phát quy y, cùng làm chay siêu độ cho Bắc Cung Trịnh Thị. Ngô Khởi vái rồi nằm mọp, gươm thư dừng lại bay xuống như xưa. Ngô Khởi liếc mắt ngó thấy ngẩn ngơ, mới ngóc đầu dậy, lại nghe vang sấm nổ. Trên miệng giếng lại sinh ra cái tháp 13 tầng. Ngô Khởi nghĩ biết có linh thần, bèn chạy đạp và than dài thở vắn. Giờ khi chạy được ít bước, thấy cung nhân đi tới báo rằng: quốc mẫu việc chi không biết, nhào lăn xuống dưới long sàng, dầm về lụy ứa hai hàng, ta hỏi việc gì cũng không nói. Ngô Khởi biết Hạ Thị hay có tính ghen, chuyện này đã lậu ra rồi, lật đật chạy về rước một hơi, ẩm Hạ Thị lên trên long sàng kiếm lời khuyên dỗ rằng: cô Dương vâng lời Hồ Tiên Ông pháp chỉ, đi bắt con Trịnh Ngọc Thiền. Vì người có nói, vô diệm với Trịnh Ngọc Thiền tuy hai mà cũng như một, để nó ở lại trong cung thì sợ sinh khiến bời sau. Bởi cớ ấy, cho nên cô Dương mới phải thân hành đi bắt nó. Không dè nó đã đi gieo mình xuống giếng tự vận rồi, như vậy cũng là trời xui, trừ được một mối tâm đầu đại hoạn. chứ chẳng phải có ý gì mà ngự thê lòng nghi ngờ lắm vậy. Thôi thôi, rất giận Đường Hờn, làm chi thắc mắc cho đàn ngưng cung. Hạ thị nghe Ngô Khởi nói có lý, bèn đổi giận làm vui, nói rằng: thần thê có tánh hay mũi giận, xin thiên tử chớ đem dạ ưu phiền. Đã cùng nhau kiết phát bá niên, dù có sự lỗi lầm chi, xin chớ chấp. Ngô Khởi thấy Nghiên Xuân hết giận, bèn cười xòa lên, và truyền nội thần dọn tiệp vui dày yến lạc. Nhắc về Trung Hậu dâng lệnh Bạch Liên Thánh Mẫu, đàn dân bay tới Động Hỏa Vân. Khi đến nơi sẽ gặp một người đầu trắng như tuyết, mặt đỏ như hoa. Trung Hậu mới hỏi rằng: chẳng hay tiên tưởng đạo hiệu là chi, xin nói cho tôi rõ với. Người ấy đáp rằng: bần đạo hiệu là Xích Hà tiên tử, dân lệnh Thánh Mẫu ở đây chịu quốc mẫu đã lâu, vì Thánh Mẫu mắc đi tới Tam Thanh Cung làm sổ sách thần tiên quả kiếp. Nói rồi mời Trung Hậu vào động thết để trà nước. Trung Hậu nói: bởi vì con tôi lâm nạn, nên tôi đến đây mượn pháp bảo của thiên gia. Không về Thánh Mẫu mất đi xa, thì pháp bảo biết làm sao mà mượn. Xích Hà nói: xin nương nương hãy an dạ, Thánh Mẫu đi cũng đã gần về. Lúc đó hai người trò chuyện với nhau, Trung Hậu ngồi lâu bắt mệt, say sẩm dựa bên án ngủ quên. Chìm Bào thấy Hỏa Vân Thánh Mẫu về động, Trung Hậu khóc nói hết sự tình. Thánh Mẫu liền lấy Hỏa Long Thần Trạo cho mượn. Trung Hậu liền bái từ Thánh Mẫu bay về dinh, vào tỏ cho các chuyện với Bạch Liên, lo phá cô lâu trận. Ấy là việc Chim Bao, xem đến sau sẽ biết. Đây nhắc về Khổng Đại, dân lệnh đi tới Cửu Lý Sơn, kiếm tìm hồi lâu, sảy nghe tiếng kim chung mộc đại, lại nghe có tiếng kinh văn tụng niệm cũng gần. Bèn truyền quân đi xem khắp tứ bề, tới nơi thấy có một cái cổ miếu sùm sề và bốn chữ đề: Tây Thiên Phật Quốc. Khổng Đại bước vào trung điện, không thấy tăm hơi một người. Lại bước rảo ra sau hậu liêu, gặp một ông già chừng 60 tuổi, mới hỏi rằng: đây có phải là Suy Vưu cổ miếu, xin ông nói tỏ cho tôi hay. Ông già ấy đáp rằng: phải, vì miếu này lâu năm hư nát, không có đạo sĩ cũng không có sơn tăng. Năm trước đây có vị tiên trưởng Du Phương, gọi là Hồ Tiên Ông đạo hiệu, tới bên miếu có khai ra một cái giếng. Từ đấy đến nay thấy thần tăng lui tới rất nhiều, thường hay tụng niệm kinh văn, mới đó đã tàn hình đâu mất. Khổng Đại nghe nói cảm mừng, lại hỏi rằng: vậy chứ bây giờ Hồ Tiên Ông ở đâu? Ông già ấy đáp rằng: lúc ông ở đây trùng tu miễu võ, xem thần tướng Suy Vu bỏ xuống giếng sâu, rồi đi đã nửa năm nay, bây giờ ở đâu không biết. Khổng Đại bèn bảo ông già ấy dẫn đường sang nơi cổ tỉnh. Đến nơi thấy khí độc ung lên tối mắt, hơi tanh phưởng phất lạnh mình, bèn mau trở lại truyền quân sĩ Chư Dinh khiến đất đá lấp bằng mặt giếng. Y ấy mới biết tiên gia pháp lực chắc là căn cước của Hồ Tiên Ông ở đây. Lắp rồi giả ơn ông già, đem binh tới làng Châu Thôn mà mai phục. Còn Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này, khi dùng phép tiên gia biến năm vị Dương Phi làm năm ông hòa thượng xong rồi, đêm ấy nghỉ lại trong quân dinh. Sáng ngày, Bạch Liên mới nói với mấy vị Dương Phi rằng: quốc mẫu lên Hỏi Vân tá báo, phép tiên gia làm cho hiện xuất nguyên hình, linh hồn đã về tới đây. Vì các ngươi mắt thịt hình phàm chẳng thấy, như các ngươi vào trận có việc chi nguy cấp, phải kêu 3 tiếng mão đoan tinh, tức thì hiển hách anh linh tới mặt phù ám trợ. Mấy vị Phương Phi nghe nói vừa rồi thì thấy có 2 kim quan xẹp vào trong quân trường. Mấy vị Dương Phi đều lấy làm lạ, đồng nhau đem tới mà triều kiến quốc mẫu thần hồn. Còn Ngô Khởi với Hạ Nghinh Xuân, vợ chồng cứ đàn ca yến lạc, chẳng kể lo chi việc triều đình. Đang lúc tiệc rượu ca sang, bỗng thấy cá chết ở trong bồn mà nhảy ra ngoài đất. Còn thịt nấu chín ở trong tổ thì rên la om sòm. Cung nữ thấy vậy kinh hồn, Hạ Nghinh Xuân cũng nhào xuống Long Đôn, còn Ngô Khởi té ra hôn mê bất tỉnh. Thị thần xúm nhau lại cứu, về lầu Ngô Khởi mới tỉnh hồn, chẳng biết điềm ấy là điềm gì. Cung nhân chỗ thì dụm năm, nơi thì dụm bảy nói. Sự ấy thiệt rất kỳ lạ. Khi Ngô Khởi tỉnh lại rồi mới truyền cung nhân, bồng Nghiên Xuân lên long phụng sàng mà lo bề than thuốc. Nói diễn anh, sai người đi thỉnh Tô Tần, Tề Trinh và Tề Phụng đi tới thương nghị, đặng làm kế nội công ngoại ứng mà bắt gian thần. Yến Anh lại sai Mao Toại đi ra hoàng thành, đặng thông tin cùng Trung Hậu. Nói về Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài, vận động thần cơ, bỗng thấy một đạo kim quang bay vào trong trận, bèn cầm tụ hồn phan mà làm phép, thì đạo kim quang đứng chẳng vững mình, tức thì nhào xuống giữa trận đồ, nằm hôn mê bất tỉnh. Nguyên Mao Toại đi ra thông tin vì lạc đường vào trong trận cô lâu. Bởi vì Mao Toại là người phàm phu thì hồn đã về chính suối. Vì Mao Toại có tiên phong đạo cốt, theo Tôn Võ Tử tu luyện đã mấy năm dư, tới ngày sau chánh quả đặng thành, cũng là một vị thần tiên thanh tịnh. Khi Hồ Ông thấy Mao Toại đã nhào xuống mà khí kim quang thẳng lên trên không, nên loài yêu quái không dám tới gần giữ lại, mới biết người ấy tên là Mao Toại, bèn dùng linh phù mà yểm trên hoàng cung. Đầu đó ấn triểm đã xong, rồi lại cầm linh phan mà làm phép nữa.